Kính thưa quý cô, công bà và anh chị em thân mến, vào cuối thế kỷ 19 thì Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã chọn một vị thánh quan thầy để hỗ trợ chở che cho toàn giáo hội. Đó chính là Giuse, là cha nuôi của Chúa Giêsu và là phu quân của Đức Maria. Đức Giáo Hoàng lý luận rằng Thiên Chúa đã tin tưởng và ký thác Đức Giêsu cho Thánh Giuse coi sóc, nên chẳng còn có cái gì được gọi là nghịch lý khi mà vai trò độc đáo của vị gia trưởng Giuse được nâng lên. Và cho thấy khi mà Giuse đương đầu với biết bao nhiêu thăng trầm, với những phong ba xảy đến với gia đình, và trước những hiểm nguy đe dọa đến tính mạng của hải nhi Giêsu, thì Thánh Giuse vẫn dám đứng lên bảo vệ. Mặc dầu là qua bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là Giuse đã định tâm lìa bỏ người vợ tương lai của mình, bởi vì một cái điều mà quá ngỡ ngàng, cũng như ngày hôm nay chúng ta gọi là quá sốc. Một người đàn bà mà người bạn tình của mình bao nhiêu năm nay sống ẩn dật bình thường, mà lại là một con người dâng mình cho Đức Chúa, vậy mà ngày hôm nay người đàn bà này lại mang thai. Có vẻ như là người đàn bà này từ một con người khiêm nhường mà trở thành một người phụ nữ lăng loạn. Giuse suy nghĩ rất nhiều, ngay cả giấc mơ mà ông cũng gặp phải, nhưng chính Thánh Thần đã tác động lên ông. Cho nên Đức Giáo Hoàng đã lý luận rằng chính ông Giuse ở nơi Nazareth chính là người có đức tin. Và một khi đã có đức tin thì đức tin đó luôn hướng dẫn con người đi đến đích điểm. Mặc dầu là như ông Abraham, chỉ tin thôi mà chưa thấy vùng đất hứa, ông vẫn ký thác đường đời. Ông đã già, vậy mà làm sao có thể mà Đức Chúa Thiên Chúa hứa với ông là con giàu, con dòng cháu đống. Ngay cả khi được một mụn con cũng phải dâng hiến tế cho Đức Chúa. Abraham vẫn tin. Và con người tin một khi đã ký thác cho Thiên Chúa thì chính con người đó lại là con người công chính. Tôi nhớ rằng khi tôi còn ở giáo xứ công chính là ở nơi Cư Bao đó, giáo xứ đó mừng lễ bổn mạng ngày hôm nay, mà tại sao lại không mừng lễ bổn mạng Giuse mà lại là công chính? Bởi vì chính Ngài là người công chính, Ngài là người thánh thiện, Ngài là người dám đứng lên để che chở không chỉ là người bạn đời của mình, mà chính con một Thiên Chúa xuống thế làm người. Con Thiên Chúa phải được sinh ra ở đây. Nếu mà sinh ra ở một nơi khác hoặc là một gia đình bình thường thì làm sao con Thiên Chúa có thể trở nên một người được gọi là đứng thánh? Mặc dầu là thế gian tội lỗi, nhưng Thiên Chúa phải chọn trong con của mình một cái gia đình có gia giáo, có lễ độ, có đời sống ký thác vào Chúa. Cho nên Đức Giêsu đã học lấy cái cách sống của Đức Maria, mẹ của người, và thánh cả Giuse. Mặc dầu là cha nuôi, Nhưng Đức Giê-xu vẫn học bài học của một người con. Và chính điều này đã trở thành hợp pháp để cho Đức Giê-xu xuống thế làm người, mà người ta không dị nghị, người ta không xét đoán Giê-xu này là con ai. Cho đến nỗi mà khi Chúa Giê-xu đi rao giảng tin mừng, Chúa Giê-xu nói những điều hay lẽ phải và làm những việc lạ mà dân chúng khó có thể tin được, đến nỗi họ đã nghi ngờ rằng bởi đâu ông này là con bác thợ mộc. Chứ không phải là người ta nói rằng là bởi đâu ông này từ đâu ra, mà xác định danh tính con của ông Giuse. Như vậy chúng ta thấy Thiên Chúa đã tin tưởng nơi Giuse để rồi đặt con mình vào nơi cái gia đình này. Chính Giuse là một người tin, mặc dầu là ông thấy điều đó không hợp lý, nhưng một khi đã tin thì ông đã ký thác đường đời của ông và thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta thấy khi mà Hê-rô-đê muốn giết con của mình, Giuse là một người may mắn, nhạy cảm và lanh trí. Khi được thiên thần của Chúa báo mộng hãy đem con trẻ trốn sang Ai Cập, nếu giả sử như chúng ta đây là bậc gia trưởng, chúng ta có nhanh chóng đưa con mình trốn khỏi cái gia đình để bảo vệ gia đình của mình không? Hay là chúng ta còn đang uốn nắn ở trên cái giường của chúng ta? Hay là mẹ mày cứ ôm con đi đi, ở nhà đó tao coi. Có thể là như thế. Hay là khi con mình bị bệnh hoạn, trong đêm tối chúng ta có mau mắn để nhìn cái đứa con của mình, nhìn mà nói rằng con hãy yên tâm, bố sẽ lo lắng cho con. Một cái nhìn âu yếm, một cái nhìn khích lệ, một cái nhìn để cho con đặt cái niềm tin vào đó, là một người cha yêu thương con, một người chồng luôn lo lắng cho gia đình. Giuse đã hoàn tất công trình mà Thiên Chúa đã đặt để nơi ông. Cho nên các vị gia trưởng, chúng ta hãy nhìn nhận nơi Giuse là một mẫu gương đáng để cho chúng ta noi theo và bắt chước. Như thế chính thánh gia là mẫu gương cho mọi gia đình. Mái ấm sẽ thành hình khi người ta biết lo lắng nghe tiếng Chúa, bước theo đường của Ngài chỉ bảo. Và ở nơi đây chúng ta thấy rằng con người của Chúa Giê-xu, dung mạo của Ngài thật là tuyệt vời. Ngài hằng phùng tùng phục hai ông bà và không ngừng vâng theo thánh ý của Chúa Cha, cho đến khi mà trút hơi thở cuối cùng ở trên thập giá, Ngài vẫn không hề quên chăm sóc cái bổn phận mình là một người con. Khi Ngài nói với Gioan rằng này là mẹ con, và Ngài cũng không quên chăm sóc những con cái của mình. Và khi Ngài nói với mẹ Ngài đây là con bà, điều này được toát lên bởi điều gì? Qua việc phó thác mẹ Maria cho môn đệ thân tín của mình là Gioan. Dù người cha, người mẹ, con cái như thế nào, chúng ta là một gia đình. Như trong bài hát mà chúng ta thường nghe, ba ngọn nến lung linh thắp nên một gia đình. Chúng ta không thể ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm. Mỗi con người là một ngọn nến, mà một ngọn nến đã được thắp lên và đặt ở trên cái giá. Như Chúa Giêsu đã nói, thắp đèn thì chớ bỏ dưới gầm giường, nhưng hãy để lên giá đèn. Ở đó chỉ có một cây thôi, mà trong khi gia đình của chúng ta có ba cây nến. Thử hỏi ông bà anh chị em, nó có sáng không? Nó có sáng hơn một cây không? Ắt hẳn là sáng hơn một cây. Cho nên người ta nói rằng một con én không thể làm nên một mùa xuân. Một cây chẳng làm nên non, ba cây chùm lại thì lúc đó mới nên hòn núi cao. Một con người không thể làm nên một gia đình, mà phải là ba người cộng tác với nhau. Người bạn tình yêu thương nhau, kết hiệp nên tình yêu đó để sinh ra một cái sự sống mới. Sự sống mà Thiên Chúa đã cho chúng ta được cộng tác vào trong công trình sáng tạo và cứu độ. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng trong sách Khuôn Ca nói rằng ai yêu mến cha mình thì đền bù được tội lỗi, và ai thảo kính cha mẹ mình thì như người thu được kho tàng, và ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong Thiên Chúa, và khi cầu xin người ấy sẽ được nhậm lời, và ai thảo kính cha mình sẽ được sống dài lâu. Hỡi những kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già của cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người đang còn sống. Cho nên cha ông chúng ta cũng dạy rằng hãy kính thờ cha mẹ khi cha mẹ đang còn sống, chứ đừng để chết rồi thì làm văn tế ruồi. Cha mẹ không còn sống thì lấy gì mà ăn mà uống, hay là chúng ta chỉ làm cho nó qua chuyện, hay là lòe mắt thiên hạ rằng là mình sống có bác ái, có yêu thương cha mẹ, sống đúng với điều răn thứ tư mà Chúa đã dạy. Cho nên trong cuộc sống nhiều khi cha mẹ cũng đau khổ lắm. Nhiều bà cố lên than với tôi, nói chuyện với tôi. Một hồi bà nói chuyện, bà ngồi bà khóc. Khóc vì con của mình, khi mình đang còn trẻ, đang nuôi con, đang cho bú mớm, đang cho ngồi trên đầu gối, thì con cười, con vui. Đến khi mẹ già thì mẹ lại đổ mồ hôi, sôi nước mắt, và dòng nước mắt lại là trở nên một dòng suối lệ. Như vậy chúng ta thấy trong cuộc sống có nhiều khi bất công, nhưng chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse để sống trong bậc sống của mọi nhân vị trong gia đình càng ngày càng tốt hơn. Amen.